SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Thúy và bạn được phát thanh vào tối Chủ nhật, trên đường dây có anh Trịnh Hữu Lộc để trình bày các vấn đề thuế vụ trong lĩnh vực chuyên môn của anh. Được biết là anh Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, vừa qua thì có nhiều thính giả chúng tôi cho biết rằng họ nhận được cái giấy của Sở Thuế cho biết rằng sẽ trả lại tiền hưu bổng như thế nào đó. Thì thưa anh, cái chuyện này nhiều người thắc mắc không hiểu là cái chuyện này, cái giấy thật hay là giả hay là thế nào đây, hay là scam đó anh? Thì anh có thể xác nhận chuyện này cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh, thì dạ, trong cái đặc biệt đó là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là trong cái mùa mà nhất là mùa nghỉ holiday này đó anh, thì đó là có những cái scam đồ này nọ. Tuy nhiên có cái phần á là về cái super này đó là Sở Thuế họ có gửi ra cho chúng ta đó, là tức là trong cái thời gian vừa qua đó là họ tức là rất là năng động trong cái việc mà để mà có những cái số tiền mà họ giữ của chúng ta, hoặc là số tiền mà từ những cái quỹ hưu bổng khác mà họ giữ, nhưng mà cái theo luật mới luật định đó anh, là họ phải trả lại cho gửi vào cho Sở Thuế nếu mà mình không có còn hoạt động nữa, hoặc là cái quỹ hưu bổng đó mình không có bỏ tiền vô thường xuyên đó anh. Thì đó là những cái mà sợ những cái quỹ hưu bổng đó họ phải chuyển vào cho Sở Thuế. Thì và khi mà Sở Thuế có thấy được những cái hồ sơ của chúng ta và thấy chúng ta có những cái quỹ hưu bổng khác mà nó còn hoạt động, thì là họ sẽ cố gắng để mà chuyển cái số tiền đó qua cho những cái quỹ hưu bổng của chúng ta. Hoặc là nếu mà cái số tiền đó mà nó dưới 200 đồng thì là Sở Thuế họ có thể là họ sẽ chuyển qua cho thẳng cho chúng ta, trả tiền cho chúng ta luôn đó. Đó là cái những cái thư đó là họ báo cho chúng ta biết thôi, tức là không lấy tiền của chúng ta mà chỉ báo cho chúng ta biết là những cái tiền hưu bổng của chúng ta có thể là đi vào một cái quỹ hưu bổng khác của chúng ta mà nó có tiền nhiều hơn. Hai á là nếu mà thấp hơn thì là cái số tiền đó nó có thể là nó họ sẽ trả lại cho chúng ta. Thì ăn thua là cái số tiền, cái sổ chi tiết tài chính của chúng ta với Sở Thuế nó chính xác thì họ sẽ chuyển thẳng về cho cái sổ băng của chúng ta luôn. Thì dĩ nhiên là trong những cái đó thì nó có những điều kiện, tức là không phải là ai họ cũng gửi như vậy hết á anh. Và chỉ có một số người mà có đủ điều kiện mà thôi.
Dạ vâng, thưa anh, cái trường hợp thứ nhất là một người có nhiều quỹ hưu bổng và quỹ hưu bổng đó lại không có hoạt động thì chuyển vào một quỹ hưu bổng duy nhất, thì trường đó đã nói có thể nói là cả trăm ngàn lần rồi, thưa anh, phải không ạ? Thì trường đó đương nhiên cái quỹ hưu bổng kia phải báo cho Sở Thuế và Sở Thuế có nhiệm vụ nhập vào cho cái đương sự được nhận cái số tiền của quỹ hưu bổng cũ và không còn hoạt động. Còn trường hợp thứ hai anh nói rằng nếu số tiền mà dưới 200 đô thì có thể báo cho thân chủ biết để mà có thể có một số tiền để cho vào chương mục. Thì cái chuyện này thì có lẽ là hơi lạ, nhưng mà chỉ có dưới 200 thì có vẻ như là cái trường hợp này ít tiền quá, phải không anh? Dạ, không đáng kể lắm.
Dạ, dạ thưa anh, thì cái phần thứ nhất đó anh, thì mặc dù mình có nói cũng nhiều lần đó anh, tuy nhiên thì nhân đây đó, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại cái tiền Sở Thuế họ tức là có trong cái sổ băng cái chương mục của họ, tức là nó là special account đó anh, nó gọi là SHA đó. Thì cái tiền này đó nó bao gồm những cái số tiền, ví dụ như là nếu mà mình là cái người mà có đóng tiền hưu bổng lúc trước và trên 65 tuổi và không có cái trên 65 tuổi hoặc lớn hơn, hoặc là mình là một cái người có những cái số tiền mà nhỏ mà trong nhiều cái số tiền mà nó không có hoạt động đó, hoặc là cái mình rời nước Úc đó, thì đó là hồi xưa đó là những cái quỹ hưu bổng đó, họ giữ đó và họ cứ giữ đó hoài, cái gì nào mà khai còn mình không khai phí là họ nó sẽ làm mình hết mấy cái quỹ đó, họ chuyển những tiền đó cho, và khi mà sẽ cho những cái số như vậy đó giúp chúng ta tức là nó thành một cái, thay vì để nó đi thì cái số tiền chi phí đồ này là nó lấy hết rồi, họ mới mới đưa ra cái lực đó để mà dùng cái đó. Thì nó có thể là nó giúp cho chúng ta để mà lấy bỏ gom lại tiền.
Dạ thưa anh, thì đối với cái trường hợp thứ hai đó anh, là cái số tiền mà nếu mà sẽ thấy họ giữ của chúng ta mà cái số tiền thấp á, thì là họ sẽ tự động họ chuyển vào cái chuyên mục của chúng ta, chuyên mục sổ bài của chúng ta đó, là nếu mà dưới 200 đồng thì cái phần đó, đó nó có một cái lợi đó anh, là thứ nhất á, là cái số tiền đó là mình sẽ không phải bị đóng thuế, tức là mình sẽ không phải khai thuế luôn. Là cái điều kiện là mình phải có cái sổ băng của mình đầy đủ rồi đó để mà họ đưa vào. Cái thứ hai đó, nếu mà mình trên 65 tuổi, nhà sở thuế nó có giữ cái số tiền của mình chút chút bờ của chúng ta đó, thì họ cũng sẽ trả cái số tiền đó lại cho chúng ta. Nếu mà tại vì như chúng ta biết đó, là trên 65 tuổi là chúng ta có thể rút cái số tiền ra bất cứ lúc nào, thì tới cái tuổi đó thì là họ sẽ tự động họ sẽ trả lại cho chúng ta, nhưng họ không giữ cho chúng ta nữa. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì theo chỗ được biết thì vấn đề mà để lấy tiền hưu bổng sớm đó, thì đòi hỏi những điều kiện rất khó khăn phải không anh? Thì anh có thể nói lại cho quý khán giả biết được các trường hợp mà lấy tiền hưu bổng sớm đó, như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đúng vậy anh, là thông thường đó là cái mình chỉ được rút tiền super hưu bổng của chúng ta ra chỉ có những cái trường hợp mà nó đặc biệt, hoặc là chúng ta có đủ đầy đủ đủ tiêu chuẩn, tức là tới cái tuổi mà hưu trí, hoặc là chúng ta tới tuổi mà hưu nhưng mà chúng ta tiếp tục đi làm thì chúng ta cũng được một phần để mà chúng ta rút ra. Và ngoài ra đó là nếu mà chúng ta còn trẻ nhỏ tuổi không có đủ tiêu chuẩn đó thì chỉ có những cái trường hợp là nó đặc biệt mà thôi. Thứ nhất là on compassionate ground, tức là mình cần những cái số tiền từ hưu bổng đó để mà trả cho những cái chi phí, ví dụ như là cái medical treatment, tức là những cái chi phí mà bệnh viện, hoặc là nếu mà gia đình mà có người bệnh hoạn rồi đó anh, hoặc là chúng ta phải trả nợ mà chúng ta không có đủ khả năng để trả, tức là ví dụ như là bây giờ mình trả tiền nhà đồ, ví dụ là nếu mà bây giờ mình không có cái số tiền đó trả thì là mình có thể là mình mất cái nhà. Đó là những cái mà những cái trường hợp đó là đặc biệt, hoặc là những cái chi phí mà liên quan tới mà cũng như chôn cất trong gia đình, hoặc là có người mất đồ này nọ vân vân, thì đó là những cái trường hợp mà mình có thể mình lấy ra sớm hơn cái tuổi về hưu của mình. Nhưng mà đó là nó chỉ dựa theo đó, đó là mình chỉ có một cái giới hạn mà thôi, chứ không phải là mình muốn lấy ra bao nhiêu lấy, tức là họ sẽ dựa vào hoàn cảnh của chúng ta để mà họ trả. Tuy nhiên cái quan trọng đó là khi mà mình lấy ra như vậy đó thì cái tiền thuế nó cũng khá cao đó anh, tại vì dựa theo cái tuổi tác của chúng ta và có những cái điều kiện khác để mà tính ra cái phần thuế. Do đó là cái phần đó đó là nó cũng khó đó anh, chứ không phải là dễ mà mình để mà mình xin lấy ra. Thì ngoài ra đó là cái trường hợp khác nữa đó là thí dụ như là có những cái trường hợp mà mình bị bệnh mà tới một cái thời hạn mà có thể là không còn sống được lâu đồ này nọ, thì đó là những cái trường hợp mà mình có thể mình làm những cái bệnh mà hiểm nghèo đồ đó là mình có thể mình xin lấy ra.
Dạ vâng, thưa anh, nếu mà trường hợp những người mà có đến một độ tuổi để rút tiền hưu bổng, hạn như trên 65 tuổi và có đề nghị là đến 67 đó, thì những trường hợp rút tiền như vậy họ đâu có phải đóng thuế, đúng không anh?
Dạ, thì trong hầu hết những cái trường hợp đó anh, là dĩ nhiên là khi mà mình qua cái tuổi mà 65 trở lên đó, mặc dù mà mình còn tiếp tục đi làm thì mình cũng có quyền mình xin để mà nghỉ làm ra, xin lấy tiền ra, hoặc là mình về mình lấy ra lúc nào cũng được và sẽ không đóng thuế. thông thường á là trên 60 á là mình có thể, nếu mà mình hưu trí ra là mình có thể mình rút ra là mình sẽ không bị đóng thuế. Cái phần mà ví dụ như là chúng ta 57, 58, mà tại vì cái tuổi mà tùy theo cái năm sinh của chúng ta để mà quyết định coi cái ngày sinh nào để mà tới cái tuổi nào là mình có thể mình rút ra, thì tới bây giờ thì có thể là khoảng 58, 59, thì tới lúc đó mình có thể mình rút ra một phần không đóng thuế. Nhưng mà khi mà mình đợi tới 60 tuổi trở lên thì tới lúc đó là mình có thể mình rút ra mà không phải đóng thuế. Là hầu hết là những cái quỹ hưu bổng á là mình sẽ không đóng thuế. Và chúng tôi nói là hầu hết là tại vì có những cái quỹ hưu bổng mà nó gọi là untax, tức là của các cơ quan chính phủ đồ này nọ đó, thường á là khi mà chúng ta đóng vào á thì là không có bị đóng thuế. Do đó là chỉ có lúc mà lấy ra đó là mình bị đóng thuế, nhưng mà cái thuế nó cũng rất là thấp đó anh. Đó là những cái trường hợp dĩ nhiên là cái đó là mình đủ điều kiện để mà mình có thể mình rút cái tiền đó ra. Thì ngoài ra đó là cái như chúng tôi hồi nãy có trình bày đó là có những cái trường hợp thì đó là nó đặc biệt thôi, là mình có thể mình rút ra, hoặc là cái quỹ hưu bổng mà như là trong những năm vừa qua đó anh, thì chính phủ có đưa ra cái phần mà nó gọi là First Home Super Saver Scheme, tức là mình rút tiền đó được ra một phần để mà mình đặt cọc vào để mà mua cái căn nhà đầu tiên để ở. Thì đó là những cái mà mình có thể mình rút tiền ra, nhưng mà dĩ nhiên là cái thuế họ cũng sẽ tính lên cái phần đó thuế đó anh. Dạ. Thì đó là những cái trường hợp mà nó chỉ đặc biệt là, và ngoại trừ ra đó là những cái trường hợp mà mình có thể mình rút ra thôi, chứ không phải là ai cũng có thể rút tiền hưu bổng ra đó anh. Thì hoặc là nếu mà mình là cái công dân mà tạm trú tại nước Úc, tức là mình sau một thời gian mình đi học, ví dụ và vừa đi làm ở bên nước Úc và sau đó mình đi gần nước Úc mà về quê quán mình mà ở luôn, tức là mình là family resident đó, thì khi mà mình rời nước Úc thì mình có thể mình xin để mà lấy cái tiền shipper nữa ra, là cái đó cũng là hợp lệ. Còn ngoài ra là mình không có thể nào mà mình nói là mình rút ra để mà mua nhà hoặc là mua đi holiday hoặc là sửa nhà hoặc là này nọ đâu, thì cái đó là không được anh. Chỉ có những cái trường hợp như chúng tôi nói đó, tức là compassionate ground hoặc là financial hardship hoặc là terminal medical condition hoặc là temporary or permanent incapacity, tức là không còn khả năng để mà làm việc nữa đó anh, hoặc là nếu mà số tiền nó dưới 200, vân vân. Đó là những cái trường hợp đó thôi. Còn ngoài ra đó, những cái trường hợp khác đó là chúng ta sẽ không lấy được. Nếu mà chúng ta rút ra mà trái phép á, khi mà sở thuế họ điều tra ra thì là chúng ta có thể sẽ bị phạt rất là nặng, là cái số tiền xuất bờ của chúng ta đó họ bắt bỏ vào và không có được miễn cái thuế nữa, thì đó là cái phần phạt nó rất là cao. Do đó là chúng ta phải nên cẩn thận cái mà có những cái người mà họ nói chúng ta là có thể là mình rút tiền ra, theo là rút tiền ra bằng cách là chuyển qua một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, từ đó để mà mình lấy tiền đó ra, mình rút ra tại vì mình tự quản lý lấy, thì cái đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận, tại vì nhiều khi tiền mất mà tật mang đó là cái chuyện đó là nó cũng xảy ra, những nhiều người cũng bị đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái tiền khi mà mình rút tiền hưu bổng ra sớm hơn cái tuổi hưu của mình, thì là chúng ta phải cẩn thận. Dạ.
Dạ vâng. Trở lại cái vấn đề rút tiền vì lý do tình cảm, tức là compassionate ground, thì thưa anh có nhiều trường hợp mà có thể chúng ta cần đến bàn ở đây, thưa anh, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái compassionate ground đó anh, tức là cái những cái mà trường hợp mà đặc biệt mà sở thấy sẽ muốn xét tới, tức là bao gồm là cái medical treatment, tức là để mà có những cái bệnh mà hiểm nghèo rồi đó anh, là mình phải cần những cái tiền lớn để mà trả cho những cái chi phí đó, thì đó là mình có thể mình xin ra. Hoặc là có những gia đình mình hoặc là cá nhân chúng ta có bị mà tới cái dạng mà cũng như là palliative care, tức là có thể tới cái lúc mà gần tới sắp chết rồi đó, một trong gia đình hoặc là cái người lệ thuộc của chúng ta, thì lúc đó thì có thể là mình phải cần để thêm cái số tiền rồi này nọ.
Gọi là chăm sóc cuối đời. Dạ, dạ.
Dạ, dạ. Thì tới lúc đó đó, là mình có thể mình xin qua cái dạng là nó compassion ground này để mà lấy tiền hưu bổng ra để mà cũng như là mình trả lúc đó. Hoặc là mình phải trả tiền cho cái những cái nợ hoặc là cái council rate, ví dụ. Và mình nếu mà mình không trả thì có thể là mình sẽ mất cái nhà của mình. Đó, hoặc là nếu mà mình phải gì bệnh tật hoặc là gì đó mà mình phải điều chỉnh lại nhà cửa, tân trang hoặc là điều chỉnh cái xe cộ của chúng ta để mà mua những cái dụng cụ mà cũng như là cho những người mà bị tàn tật đồ đó, anh sửa điều chỉnh cái đó lại cho chúng ta hoặc là cho cái người lệ cụ của chúng ta, thì tại vì nó có những cái tàn tật đó, thì đó là mình có thể mình xin lấy cái tiền hưu bổng nó ra sớm hơn. Hoặc là nếu mà đó là tiền mà cũng như là chôn cất hoặc là do liên quan tới cái chết của cái người thân trong gia đình của chúng ta, tức là dependent, tức là người những cái người mà lệ thuộc của chúng ta, chứ không phải là nói là bà con bạn bè hoặc là người thân mà không có lệ thuộc, chỉ là chỉ có cũng như là những người mà lệ thuộc về chúng ta thì họ mới cần những số tiền đó, thì là mình có thể mình xin cái số tiền rút cái tiền đó ra đó.
Dạ vâng. Đến đây thì dạ, có lẽ dạ. Thưa anh cũng đã đủ giờ cho tiết mục Thuế và Bạn tuần này. Thay mặt quý thính giả xin cảm ơn anh Trần Hữu Lộc và chúc anh một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Dạ.
Dạ, xin kính cảm ơn anh và xin kính nhân đây cũng xin kính chúc quý khán thính giả của đài SBS một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ, xin kính chào. Dạ, xin chào anh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.